cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp phần còn lại của đoạn 15 và cùng tìm hiểu đến đoạn 16 và 17 của sách tiên tri Jeremy. Thưa các bạn, chúng ta thấy lời giảng của Jeremy không được ưa chuộng, tội nghiệp cho ông ta. Vua Josiah là bạn của Jeremy, nhưng vua Jehoiakim là một người mới lên tiếp nối, không phải là bạn của Jeremy. Vua là một người làm điều gian ác, và Jehoiakim kể Jeremy là người gây rối. Dầu rằng Jeremy là tiên tri khóc than và phải giảng một sứ điệp khó khăn, ông cũng có ý khôi hài. Ông đã đến với Chúa và kêu lên. Ông có một sự than thở về phiền muộn riêng của mình. Mời các bạn cùng xem ở trong Jeremy đoạn 15, câu 10. Hỡi mẹ tôi ơi, khốn nạn cho tôi, mẹ đã sanh ra tôi làm người mắc phải sự tranh đua cãi lẫy trong cả đất. Tôi vốn không cho ai vay mượn, cũng chẳng vay mượn ai, do vậy mọi người nguyền rủa tôi. Jeremy nói rằng, không ai thích tôi không cho ai mượn, cũng không vay mượn ai, nhưng sao mọi người nguyền rủa tôi? Ngày nay, chúng ta vẫn còn gặp nhiều vấn nạn này. Nếu chúng ta cho bạn mình mượn tiền, chúng ta dễ mất bạn. Tôi chứng kiến việc này xảy ra với một người bạn cho mượn tiền. Tôi nhớ đến một người cho bạn của ông mượn tiền. Người này có dự án trong trí và nghĩ rằng có thể làm tiền tăng gấp đôi trong thời gian ngắn. Thực tế xảy ra khác hẳn. Người này mất cả tiền và mất luôn bạn nữa. Mối quan hệ tình bạn của họ gãy đổ vì bạn không thể trả lại tiền đã mượn. Trong thời gian khó khăn này, Jeremy quay sang lời của Đức Chúa Trời. Các bạn nhớ rằng quyển sách luật pháp Môi-se đã được tìm thấy trong đền thờ và giờ đây nó có sẵn cho Jeremy. Và tiếp đến ở trong Jeremy đoạn 15 câu 11. Nhưng Đức Giê-hô-va phán, thật ta sẽ bổ sức cho ngươi được phước. Trong khi gặp tai vạ, hoạn nạn, thật ta sẽ khiến kẻ thù nghịch đến cầu xin ngươi. Đức Chúa Trời an ủi Jeremy, Ngài bổ sức cho ông. Tôi nghĩ rằng tất cả những ai đang hầu việc Chúa cần sự thêm sức của Ngài, nhất là khi chúng ta đối diện với nhiều sự đè nén, nhiều sự khó khăn. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 15, câu 15 và 16. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài hiểu biết, xin hãy nhớ đến tôi, thăm viếng tôi và trả thù những kẻ bắt bớ cho tôi. Xin chớ cất tôi đi trong sự nhịn nhục Ngài. Xin biết cho rằng tôi vì Ngài chịu nhút nhơ. Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Jeremy tìm được sự an ủi trong lời của Chúa. Ông ăn lấy và suy gẫm, và nó trở nên một phần trong đời sống của ông. Ngày nay chúng ta rất cần lời an ủi của Đức Chúa Trời, lời dạy của Đức Chúa Trời. Lời của Ngài giống như lương thực cho đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta không nên chỉ biết sơ qua về bề mặt hay chỉ biết một vài điều luật hay một vài lời hướng dẫn. Chúng ta cần suy gẫm lời Chúa để nó trở nên một phần trong đời sống chúng ta. Nó đem đến sự vui mừng trong lòng, như Jeremy đã có. Chỉ nhờ lời của Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó. Jeremy đã ở trong hoàn cảnh thật khó khăn. Xin nhớ rằng, quê hương của Jeremy đã từ chối ông. Họ muốn tống khứ ông đi. Chính gia đình của ông cũng từ khước ông. Đời sống của Jeremy thật ở trong sự nguy hiểm. Và trong Jeremy đoạn 15, câu 17 và 18 nói tiếp. Tôi chẳng ngồi trong đám hội kẻ vui chơi mừng rỡ, nhưng tôi ngồi một mình vì tai Ngài. Vì Ngài đã làm cho tôi đầy sự giận. Cớ sao sự đau đớn của tôi cứ còn hoài, cớ sao vết thương của tôi không chữa được, và nó không chịu khỏi. Ngài đối với tôi hẳn như cái khe giả dối, cái suối tắc mạch hay sao? Jeremy than thở vì cô đơn, vì sự khó khăn của công tác. Chúng ta thông cảm phần nào cho hoàn cảnh của Jeremy. Xin quý vị để ý đến tình trạng của mục sư trong hội thánh của quý vị hiện nay ra sao. Nếu ông ta đang cô đơn và đang đối diện với sự khó khăn, xin hãy cầu nguyện và an ủi cho ông ta. Và trong Jeremy đoạn 15, câu 19-21. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy. Nếu ngươi trở lại, thì ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt ta. Nếu ngươi làm cho sự quý lìa khỏi sự hèn, thì ngươi sẽ như miệng ta. Chúng nó sẽ trở về cùng ngươi, nhưng ngươi chẳng trở về cùng chúng nó. Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này. Họ sẽ đánh với ngươi, nhưng không thắng ngươi được, vì ta ở cùng ngươi, đặng cứu ngươi và giải thoát ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ rút ngươi ra khỏi tay kẻ ác, sẽ chuộc ngươi khỏi tay kẻ tàn bạo. Đức Chúa Trời biết hoàn cảnh mà Jeremy đang đối diện. Ngài bảo Jeremy hãy tiếp tục công tác. Ngài sẽ chăm sóc ông, và lời này làm cho Jeremy được sự an ủi nhiều. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Jeremy đoạn 16 và 17, nói đến việc Đức Chúa Trời cấm Jeremy cưới vợ. Những ngày sắp đến, Jeremy đối diện với nhiều sự khó khăn. Quốc gia Juda đang đi dần đến chỗ kết liễu. Tôi đoán rằng từ thời điểm này chỉ còn khoảng 10 năm nữa thành Jerusalem sẽ bị tiêu diệt. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 16, câu 1 đến câu 4. Lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy. Ngươi chớ cưới vợ, chớ có con trai con gái cho chúng này. Vì Đức Giê-hô-va phán về những con trai con gái sanh tại đây và về những cha mẹ đã sanh đẻ cho chúng nó trong đất này như vậy. Chúng nó sẽ bị dịch lệ mà chết. Chẳng ai khóc lóc, chẳng ai chôn. Xác chúng nó còn lại như phân trên đất. Chúng nó sẽ bị diệt bởi gươm đao và đói kém. Thay chúng nó sẽ làm đồ ăn cho chim trời và loại thú trên đất. Đức Chúa Trời khải thị cho Jeremy biết sự kinh khiếp sắp xảy đến. Ngài bảo Jeremy không được cưới vợ. Và tôi nghĩ đó là lý do thật rõ ràng, chính đáng. Xin các bạn mở ra và xem lại trong Thi Thiên đoạn 137. Nó được viết trong thời kỳ sau khi dân sự bị bắt lưu đày ở Babylon. Các bạn thấy đến vận mệnh khốn khổ xảy đến cho trẻ em. Quân Babylon đã hủy diệt, giết hại đàn bà và trẻ em. Ở con gái Babylon là kẻ bị diệt. Phước cho người báo trả ngươi, tùy theo điều ác người đã làm cho chúng ta. Phước cho người bắt con nhỏ ngươi, đem chà nát chúng nó nơi hoàng đá. Trong Thi Thiên, đoạn 137, câu 8 đến câu 9. Khi Nebuchadnezzar chiếm lấy Jerusalem, quân xâm chiếm, bắt trẻ em và giết hại. Bởi thế, Đức Chúa Trời bảo Jeremy đừng cưới vợ. Ngài không muốn Jeremy chứng kiến cảnh đau lòng xảy đến cho vợ con mình. Trong một số hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, tôi thấy tốt hơn là không có con. Tôi cũng rất ưu tư về thời kỳ mà chúng ta đang sống hiện nay. Lòng tôi quan tâm đến trẻ em. Tôi có con và cháu. Tôi quan tâm đến chúng nó. Tôi thường xuyên cầu nguyện xin Chúa bảo vệ chúng nó. Và có nhiều điều chúng ta có thể nói về việc của con cái. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 16, câu 5 đến câu 7. Đức Giê-hô-va phán: Chớ vào nhà có tang, chớ đi điếu, chớ than khóc chúng nó, vì ta đã rút sự bình an, ân huệ, thương xót của ta khỏi dân này. Đức Giê-hô-va phán vậy: Người lớn kẻ nhỏ đều chết trong đất này, chẳng được chôn, chẳng ai khóc lóc chúng nó, người ta không tự cắt thịt và hớt tóc vì chúng nó, không ai vì kẻ ở tang bẻ bánh để yên ủi chúng nó vì kẻ chết, chẳng ai vì sự chết của cha hoặc mẹ mà trao chén chia buồn. Chúa nói cho biết thêm cảnh chết chóc và tang chế kinh khiếp sắp xảy đến, bởi vì Đức Giê-hô-va đã rút sự bình an, ân huệ và thương xót ra khỏi dân này. Các bạn để ý rằng, Đức Chúa Trời mong ước ban cho dân sự của Ngài ân huệ tốt lành, nhưng khi họ không nhận và Chúa rút lại, sự kinh khiếp xảy đến cho họ. Vì thế ngày nay chúng ta đừng khinh chê hay khước từ ân huệ của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 16, câu 10 đến câu 13. Khi ngươi đem lời này truyền cho dân, chúng nó chắc hỏi ngươi rằng: Sao Đức Giê-hô-va rao những tai nạn này cho chúng tôi? Hoặc chúng tôi có tội gì? Hoặc chúng tôi đã phạm tội gì nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngươi bèn đáp rằng: Đức Giê-hô-va phán, ấy là tại tổ phụ các ngươi đã bỏ ta mà theo các thần khác đặng hầu việc và quỳ lại các thần ấy, mà đã lìa bỏ ta và không giữ luật pháp ta. Còn các ngươi lại làm xấu hơn tổ phụ mình. Vì này, các ngươi ai nấy đều theo sự cứng cỏi của lòng ác mình, chẳng lo nghe ta. Cho nên ta sẽ ném các ngươi ra khỏi đất này, vào trong một xứ mà các ngươi và tổ phụ các ngươi cũng chưa từng biết. Tại đó, các ngươi sẽ hầu việc các thần khác đêm ngày, vì ta sẽ không ban ơn cho các ngươi. Tổ phụ dân Giu-đa phạm tội bỏ Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài, và giờ đây họ phạm tội nặng hơn nữa, vì họ không thể nào tránh được sự đoán phạt. Đức Chúa Trời đã khuyến cáo trước và họ được nhắc lại nhiều lần, nhưng họ không chịu lắng nghe. Trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20, câu 4 đến câu 6. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 16, câu 14 và 15. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán, này, ngày đến là khi người ta chẳng nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng đã đem con cái Israel lên khỏi xứ Ai Cập, nhưng nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng đã đem con cái Israel lên từ phương Bắc và từ các nước mà họ đã bị đuổi đến, ta lại sẽ dẫn chúng nó về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Trong thời gian đen tối của lịch sử nước Giu-đa, Đức Chúa Trời cho Giê-rê-mi thấy một tia sáng của tương lai. Như hình ảnh ở cuối đường hầm đen tối, sự sáng chiếu rọi lên. Một điều lý thú để ý rằng, đề tài này được xảy ra nhiều lần trong các lời tiên tri. Dầu rằng trong những hoàn cảnh đen tối, nhưng các tiên tri đã thấy ánh sáng hiện đến. Đức Chúa Trời nói rằng, có một ngày sắp đến, Ngài sẽ đem họ từ xứ lưu đày trở về quê hương. Và tiếp đến trong Giê-rê-mi đoạn 16, câu 19-21. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là sức mạnh tôi, đồn lũy tôi, và là nơi ẩn náu của tôi trong ngày khốn nạn. Các nước sẽ từ nơi đầu cùng đất mà đến cùng Ngài, và nói rằng, tổ phụ chúng tôi hưởng những lời giả dối và sự hư không, và việc chẳng có ích gì. Có lẽ nào người ta tự làm cho mình những thần không phải là thần được sao? Vậy nên, này, ta sẽ cho chúng nó biết. Thật, lần này ta sẽ cho chúng nó biết tai ta và quyền năng ta, và chúng nó sẽ biết danh ta là Jehovah. Tôi tin rằng, Đức Chúa Trời sẽ dạy cho dân tộc chúng ta biết Ngài là Chúa. Tôi nghe nhiều người Việt nói về trời, nhưng chưa biết Ngài như thế nào. Khi Đức Chúa Trời làm cho chính Ngài được biết, tôi tin rằng sẽ đem đến nhiều cảm xúc. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Giê-rê-mi đoạn 17, nói về sứ điệp từ một tiên tri độc thân. Mời quý vị cùng xem trong đoạn 17, câu 1 đến câu 4. Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi. Con cái chúng nó nhớ lại bàn thờ và hình tượng chúng nó đã lập nên gần các cây xanh và trên gò cao. Hỡi hòn núi ta trong đồng, ta đã phó của cải, châu báu và các nơi cao ngươi làm của cúp, vì cớ tội lỗi ngươi đã phạm trên khắp bờ cõi mình. Ngươi sẽ bỏ mất cơ nghiệp ta đã ban cho, ấy là tự ngươi làm lấy. Ta sẽ bắt ngươi phục kẻ thù ngươi trong một xứ mà ngươi chưa từng biết, vì ngươi đã nhen lửa giận ta lên, thì nó cháy hoài hoài. Thưa các bạn, đây là một lời cảnh giác nặng nề. Dân chúng đã làm mọi điều trong tội lỗi gian ác, ngay cả nó cũng thâm nhập vào các sinh hoạt của tôn giáo. Vì thế, Giê-rê-mi rao báo sự thạnh nộ xảy đến cho họ. Và tiếp đến trong Giê-rê-mi đoạn 17, câu 5 đến câu 6. Đức Giê-hô-va phán như vậy, đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lầm lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn, không dân ở. Chúng ta nên ghi nhớ câu này và làm nên một biểu ngữ treo lên để được nhắc nhở thường xuyên. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể nương cậy vào một người nào đó, nương cậy vào một đảng phái nào đó để có thể giúp đỡ để giải quyết các vấn đề khó khăn trong thế gian. Các bạn và tôi bị rủa xả khi chúng ta nương cậy vào con người và những điều con người làm. Ngày nay, chúng ta cần nương cậy vào Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Giê-rê-mi đoạn 17, câu 7 đến câu 8. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trong cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy. Ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, vì lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Chúng ta được phước hạnh khi chúng ta tin cậy vào Đức Chúa Trời. Điều này cũng nói cùng ý nghĩ ở trong sách Thi Thiên đoạn 1, câu 1 đến câu 3. Phước thay cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trầm gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. và tiếp đến trong Jeremy đoạn 17 câu 9. Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Đây là thực trạng trong lòng các bạn, cũng như lòng của tôi. Tất cả chúng ta đều có lòng xấu xa, vì thế chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời, xin Ngài tha thứ và ban cho chúng ta tấm lòng mới. Và tiếp theo trong Jeremy đoạn 17 câu 10. Ta, Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy theo đường họ đi và kết quả của việc họ làm. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi lòng người. Con người chỉ có thể trị được các bệnh liên hệ đến cơ thể, nhưng Đức Chúa Trời đang xem xét sự nhận thức thuộc linh trong đời sống mỗi chúng ta. Khi chúng ta đến cùng Ngài, Ngài ban cho chúng ta đời sống mới. Chúng ta được sự sanh lại và được ban cho bản tánh mới. Có người nói rằng, tôi dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời. Nhưng xin quý vị suy nghĩ một chút. Đức Chúa Trời có muốn tấm lòng gian xảo, xấu xa, tội lỗi của chúng ta không? Ngài không muốn nó. Nhưng chính Ngài muốn ban cho chúng ta một tấm lòng mới. Ngài là một bác sĩ chuyên khoa về tim. Ngài là bác sĩ vĩ đại. Ngài có thể thay đổi tấm lòng của chúng ta. Và khi đó, chúng ta mới có thể dùng tấm lòng và đời sống của mình mà phụng sự Ngài. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 17 câu 11. Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra. Đến nửa đời người, nó phải mất hết. Cuối cùng nó ra là ngu dại. Chỉ có ai đi theo đường lối công bình của Đức Chúa Trời, người ấy mới nhận được phước hạnh lâu dài, lâu bền của đời sống mình. Và Jeremy nói tiếp trong đoạn 17, câu 12. Ngôi vinh hiển được lập lên từ ban đầu, ấy là nơi thánh của dân chúng ta. Đây là hy vọng của con người. Tất cả mọi người đều có tấm lòng dối trá, như hư hoại, dơ bẩn. Nhưng có một nơi thánh, ngôi vinh hiển được lập lên từ ban đầu, ấy là nơi thánh của dân chúng ta. Nơi thánh là nơi thờ phượng, nơi an toàn, nơi bình an. Đức Chúa Trời đã ban cho dân chúng ngày xưa một số thành phố và lập chúng trở nên thành tị nạn, là nơi thánh mà chúng ta được bảo vệ. Các bạn thân mến, đây là những ngày khó khăn. Chúng ta không an toàn khi đi trên đường phố. Ngay khi ở trong nhà, chúng ta cũng không được an toàn. Bom đạn có thể đến từ bên ngoài, xảy ra bất cứ lúc nào. Như thế, nơi nào chúng ta có thể đến để được an toàn? Có một nơi thánh, đó là ngôi cao của Đức Chúa Trời chúng ta. Đó là nơi các bạn và tôi có thể đến. Ngài đang kêu gọi chúng ta. Như trong sách Hebrew đoạn 10, câu 19-22. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ra qua cái màn, nghĩa là qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch bởi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Thưa các bạn, đó là nơi thánh, nơi mà tôi và các bạn được vững tâm để đến cùng với Ngài. Tôi mong ước là quý vị và các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời, sống và nương cậy nơi Ngài. Đó là nơi làm cho chúng ta được đi lên. Đó là nơi mà chúng ta cảm thấy được sự an toàn, được sự ấm cúng. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.